I greet you this morning.
Tôi gửi lời chào đến cho các anh chị em vào buổi sáng hôm nay, nhất là những người trẻ hiện đang ở đây trong trung tâm đại hội và trên toàn thế giới. Các em thuộc vào một thế hệ được lựa chọn với một số mệnh, và như Anka Holland, tôi xin ngỏ lời đặc biệt với các em. Cách đây nhiều năm, trong khi chúng tôi đến thăm gia đình ở Florida, một cơn lốc xoáy giáng xuống cách chỗ chúng ta đang ở không quá xa, như không nghiêm trọng bằng câu chuyện của Anka Rasband. Một người phụ nữ sống trong một ngôi nhà di động đi vào phòng tắm để được an toàn. Căn nhà di động bắt đầu rung chuyển. Một vài phút trôi qua, người ấy nghe tiếng người hàng xóm của mình nói, tôi đang ở đây trong căn nhà phía trước. Khi bước ra khỏi phòng tắm, người ấy ngạc nhiên vô cùng vì thế con lốc xoáy đã dỡ căn nhà của mình lên và di chuyển căn nhà không qua không trung và đặt nó thẳng đứng ở bên trên căn nhà di động của người hàng xóm. Các bạn trẻ của tôi ơi, thế giới sẽ không phải là một nơi yên tĩnh trong khi chúng ta càng ngày càng đến gần ngày tái lâm của Đấng Cứu Rỗi hơn. Thánh Thư ghi rằng, tất cả mọi vật sẽ ở trong tình trạng sao trầm. Brigham Young đã nói, tôi đã mặc khải cho biết từ lịch sử ban đầu của giáo hội này rằng giáo hội sẽ lan tràn, phát triển, tăng trưởng và bành trướng và rằng phúc âm sẽ được rao giảng ở giữa các dân tộc trên thế gian và quyền lực của Satan cũng sẽ gia tăng cùng nhiều mức độ như vậy. Để quan tâm hơn, các trận động đất và các trận chiến tranh đã được tiên tri là những con lốc xoáy thuộc linh có thể dọc các em khỏi những nền tảng thuộc linh và có thể đặt các em vào những hoàn cảnh không bao giờ tưởng tượng được. Và rất khó cho các em thấy là mình đã bị dời đời. Cơn gió lốc tồi tệ nhất là cam dỗ của kẻ nghịch thù. Tôi lại luôn luôn tồn tại trên thế gian, nhưng chưa bao giờ lại dễ dàng tiếp cận, khó làm ngơ và được chấp nhận như vậy. Dĩ nhiên là có một lực lượng mạnh mẽ sẽ khuất phục cơn gió lốc của tội lỗi. Đó là sự hối cải. Không phải tất cả các cơn gió lốc trong đời đều do các hành động của chúng ta mà ra. Một số cơn gió lốc này xảy đến vì những sự lựa chọn sai lầm của người khác. Và một số cơn gió lốc xảy đến bởi vì đây là cuộc sống trần thế. Khi còn nhỏ, Chủ tịch Parker mất bệnh bại liệt. Khi Anka Oaks lên 7 tuổi, cha ông đột ngột qua đời. Khi chị McConkie của Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nữ còn trong tuổi niên thiếu, cha mẹ của chị ly dị. Những thử thách sẽ xảy đến với các anh em. Nhưng nếu các em tin cậy nơi Thượng Đế, thì những thử thách này sẽ củng cố đức tin của các em nơi Đấng Kitô. Trong thiên nhiên, cây cối nào lớn lên trong một môi trường nhiều gió sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Khi gió thổi mạnh xung quanh một cây non, thì sức mạnh bên trong cái cây sẽ làm hai việc. Thứ nhất, sức mạnh sẽ kích thích làm cho rễ lớn nhanh hơn và mọc ra xa hơn. Thứ hai, sức mạnh sẽ trong cây bắt đầu tạo nên cấu trúc tế bào mà thực sự làm cho cây thân cây và cành cây dài hơn và mềm mại hơn trước áp lực của gió. Đối với Thượng Đế, các em quý giá hơn một cái cây. Các em là các con trai hay con gái của Ngài. Ngài đã làm cho tinh thần của các em mạnh mẽ và có khả năng được kiên cường trước các cơn gió lốc của cuộc đời. Nhưng những cơn gió lốc trong thời niên thiếu của các em giống như cơn gió lốc thổi vào một cái cây non có thể gia tăng sức mạnh thuộc linh của các em. Làm thế nào các em có thể chuẩn bị cho cơn gió lốc của mình? Hãy nhớ các con phải xây dựng nền móng của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, tức là Đấng Kitô, vì nắm thử của Thượng Đế, để cho khi nào quy diệu tung những ngọn gió mạnh của nó ra, những mũi tên trong cơn gió lốc của nó, khi những trận mưa đá và những cơn bão tố mạnh liệt của nó tới tấp đổ xuống trên các con, thì nó sẽ không có quyền năng để lôi kéo các con xuống. Chủ tịch Monson đã nói, có lúc các tiêu chuẩn đạo đức của giáo hội và các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội gần như tương hợp, nhưng giờ đây đã có một số những ngăn cách lớn và sự ngăn cách này sẽ càng ngày càng lớn hơn. Đối với một số người, sự ngăn cách này khuất đầu các con nho lớp thuộc linh mạnh mẽ. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Trong tháng trước, Tề Nhất Chủ tịch Đoàn và nhóm tu số 12 đã công bố một bức thư gửi các vị lãnh đạo của giáo hội trên khắp thế giới. Một phần của bức thư này là những thay đổi trong luật dân sự quả thật không thể thay đổi luật luân lý mà Thượng Đế đã thiết lập. Thượng Đế kỳ vọng chúng ta phải duy trì và tuân theo các giáo lệnh của Ngài, bất kể quan điểm hoặc xu hướng nào khác nhau trong xã hội là gì đi nữa. Luật chuẩn khiết của Ngài là rõ ràng. Mối quan hệ tình dục chỉ thích hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ là những người đã kết hôn một cách hợp pháp và hợp thức với tư cách là vợ chồng. Chúng tôi yêu cầu các anh chị em xem lại giáo lý được ghi trong gia đình bản tuyên ngôn gồm thế giới. Khi thế giới ngày ngày càng xa khỏi luật chuẩn khiết của Chúa, chúng ta không làm như vậy. Chủ tịch Monson nói, đấng cứu rỗi của loài người đã mô tả bản thân Ngài là ở trong thế giới nhưng không thuộc thế giới. Chúng ta cũng có thể ở trong thế giới nhưng không thuộc thế giới khi chúng ta từ chối các nguyên tắc và lời giảng dạy sai lầm và kiên nhẫn trung tín với những gì Thượng Đế đã truyền lệnh. Trong khi nhiều chính phủ và những người có ý nghĩa tốt có tái định nghĩa về hôn nhân, Chúa đã không làm như vậy. Vào lúc ban đầu, Thượng Đế đã thiết lập hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, Adam và Eva. Ngài đã định rõ các mục đích của hôn nhân để vượt xa hơn sự thỏa mãn và thành tựu cá nhân của người trưởng thành. Và quan trọng hơn, để xuất hoàn cảnh lý tưởng cho trẻ em để được sinh ra, nuôi dạy và nuôi dưỡng, chúng ta đừng bao giờ quên rằng gia đình là kho báu của thiên thượng. Tại sao chúng ta tiếp tục nói chuyện về đề tài này? Như Phaolô đã nói, chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được. Các sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô, trách nhiệm của chúng tôi là giảng dạy kế hoạch của đấng sáng tạo cho con cái của Ngài và để cảnh báo những hậu quả của việc coi thường giáo lệnh của Ngài. Mới gần đây, tôi đã nói chuyện với một em lớp Laurel từ Hoa Kỳ. Tôi xin trích dẫn từ email của em ấy. Năm ngoái, một số bạn của cháu trên Facebook đã bắt đầu đăng ý kiến của họ về hôn nhân. Nhiều người ủng hộ hôn nhân đồng tính và một số giới trẻ thanh hưởng ngày sau cho biết là họ ủng hộ ý kiến đó. Cháu không đưa ra ý kiến gì cả. Cháu quyết định sẽ tuyên bố niềm tin của mình về hôn nhân truyền thống một cách thận trọng. Cháu đã thêm vào lời chú thích đi kèm với hình ảnh hồ sơ cá nhân của cháu trên mạng. Tôi tin vào hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Hầu như ngay lập tức, cháu bắt đầu nhận được tin nhắn. Bạn là người ích kỷ. Bạn đang phê phán người khác. Một người so sánh cháu với một người chủ nô lệ. Cháu nhận được bài viết này từ một người bạn tuyệt vời là một tín hữu vững mạnh của giáo hội. Bạn cần phải bắt kịp với thời đại, mọi việc đang thay đổi và vì vậy bạn cũng nên thay đổi. Cháu đã không trông lại, nhưng cháu cũng không xóa bỏ điều mình đã ghi. Ông em ấy kết luận rằng, đôi khi như Chủ tịch Monson nói, các em phải đứng một mình. Hy vọng là chúng ta, giới trẻ của giáo hội, sẽ gồm nhau trung thành với Thượng Đế và với những lời giải của các vị tiên tri tại thế của Ngài. Chúng ta nên đặt một số chú ý đặc biệt cho những người đang đối phó với sự hút đồng tính. Nó là cơn gió lớp với tốc độ rất to lớn. Tôi muốn bày tỏ lòng thương yêu và lòng khắc phục đối với những ai đang can đảm đương đầu với thử thách của đức tin này và luôn trung thành với các lệnh truyền của Thượng Đế. Nhưng tất cả mọi người, ngoài những sự lựa chọn và niềm tin tưởng của họ, đang nhận sự tử tế và sự quan tâm của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi dạy chúng ta phải yêu thương những người không đồng ý với chúng ta, chứ không phải chỉ người bạn của mình. Ngài nói, nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu. Lại, nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có làm gì hơn ai? Vị tiên tri Joseph Smith cảnh báo dù chúng ta hãy tránh khỏi tin tự cao và mở rộng tấm lòng chúng ta đối với tất cả người nam và nữ cho đến khi tới mức chúng ta muốn mang chúng trên vai chúng ta. Trong phúc âm của Chúa Giêsu Kitô không có chỗ cho sự chế ngạo, sự ngược cãi và sự cố chấp. Nếu các em có câu hỏi về lời khuyên dạy từ các vị lãnh đạo của giáo hội, thì xin hãy thảo luận với mối quan tâm trung thực của các em với cha mẹ như người lãnh đạo của các em. Các em gần sức mạnh mà đến từ việc trông cậy các vị tiên tri của Chúa. Chủ tịch Lee đã nói, sự an toàn duy nhất mà các tín hữu có là họ nghe theo lời nói và giáo lệnh mà Chúa sẽ ban ra từ vị tiên tri của Ngài. Sẽ có một số điều đòi hỏi sự kiên nhẫn và đức tin. Có lẽ các anh chị em sẽ không những gì mà đến. Có lẽ sẽ có những nghĩ khác so với quan điểm chính trị, quan điểm xã hội gây trở ngại với cuộc sống xã hội. Nhưng nếu các anh chị em sẽ nghe những điều này như là đến từ chính mình của Chúa, thì các cõng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi, và Đức Chúa Trời sẽ đánh tan quyền năng của bóng tối ra khỏi các ngươi. Một sự bảo vệ khỏi cơn gió lốc của cuộc sống là Sa Mạc Môn. Khi Chủ tịch Irene còn là một thiếu niên, gia đình của ông dọn đến một thành phố mới. Ban đầu, ông cảm thấy khó chịu vì phải dọn đi và có rất ít bạn bè. Ông cảm thấy như mình không hòa nhập với các học sinh ở trường trung học của mình. Ông bắt đầu gặp phải những khó khăn. Ông đã làm gì? Ông dồn hết nghị lực của mình vào Sa Mạc Môn và đọc sách đó nhiều lần. Nhiều năm sau, Chủ tịch Irene làm chứng. Tôi thích trở lại đọc Sa Mạc Môn để thường xuyên nhận được phần nuôi dưỡng thuộc linh từ sách đó. Sách đó là chương ngôn được viết ra hùng hồn nhất mà chúng ta có rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Kitô. Chúa đã ban cho các em một cách khác để đứng vững vàng. Một ân tứ thuộc linh có nhiều quyền năng hơn các dân do lớp của kẻ nghịch thù. Ngài phán, các người hãy đứng tại những nơi thanh thiện và chớ để bị lây chuyển. Khi tôi còn là một thiếu niên, chỉ có 13 đền thờ trong giáo hội. Giờ đây đã có 142 đền thờ. 85% các tín hữu của giáo hội đang sống trong vòng 200 dặm của một đền thờ. Chúa đã ban cho các em khả năng đến đền thờ nhiều hơn so với bất cứ thế hệ nào trong lịch sử của thế gian. Các em có bao giờ đứng trong đền thờ, mặc quần áo trắng, chờ đợi để làm phép báp têm chưa? Có một cảm nghĩ mạnh mẽ về sự thiêng liêng trong đền thờ. Sự bình an của Đấng Cứu Rỗi khắc phục mỗi cơn gió lốc xoáy của thế gian. Cảm nghĩ của các em trong đền thờ là một mẫu mực về cách các em muốn cảm thấy trong cuộc sống của mình. Hãy tìm kiếm ông bà nội ngoại và các anh chị em họ xa của các em. Hãy mang tên của họ vào đền thờ với các em. Khi tìm hiểu về tổ tiên của mình, các em sẽ thấy mẫu mực của cuộc sống, của hôn nhân, của con cái, mẫu mực của sự ngày chén và đôi khi là các mẫu mực mà các em sẽ muốn tránh xa. Về sau, trong đền thờ, các em sẽ tìm hiểu thêm về sự sáng tạo của thế gian và các mẫu mực trong cuộc đời của Adam và Eva, và quan trọng nhất là về Đấng Cứu Rỗi của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô. Các em trẻ tuổi của tôi, chúng tôi thật yêu thương, khắc phục và cầu nguyện cho các em. Đừng cho các dân cơn gió lốc kéo các em xuống. Đây là những ngày cho các em đứng vững như các môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Hãy xây dựng nền móng vững chắc hơn của mình trên đá của Đấng Cứu Chuộc. Hãy trân quý trọn vẹn hơn cuộc đời vô song và những điều giáng dạy của Ngài. Hãy chuyên cần hơn trong việc tuân theo tấm gương và các giáo lệnh của Ngài. Hãy bám chặt hơn vào tình yêu thương của Ngài và lòng thương xót và ân điển của Ngài và các ân tứ và đầy quyền năng của sự trực tuổi Ngài. Các em làm như vậy, tôi hứa các em sẽ nhận ra các dân do lớp thật sự là gì, là sự thử thách, sự cam nhậu và sự sao lãng và thách thức để giúp các em tăng trưởng. Đã thuộc lên dưới chân các em sẽ được vững chắc và an toàn khi đi theo Chúa Giêsu Kitô. Các em sẽ vui mừng vì Thượng Đế đã đặt các em ở đây để đóng vai trong những Thượng Đế, những việc chuẩn bị cho ngày tái lâm đầy vinh quang của Đấng Kitô. Đấng Cứu Rỗi nói, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu. Ta sẽ đến cùng các ngươi. Đây là lời hứa của Ngài đối với các anh chị em. Tôi biết lời hứa này có thật. Tôi biết rằng Ngài hằng sống. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.